giữa con người với nhau phải hòa mục. Người với sự, người với vật phát triển thêm ra, đến nhà với nhà, nước với nước, chủng tộc với chủng tộc, không nên cạnh tranh. Cạnh tranh không tốt. Phải hợp tác, phải hòa mục, phải hợp tác. Hợp tác, mỗi người đều có phước. Cạnh tranh đến cuối cùng sẽ biến thành đấu tranh. Sự phát triển của cạnh tranh không thể không đấu tranh. Đấu tranh là vô cùng thê thảm. Đây là tội nghiệp cực trọng. Cho nên thật sự giác ngộ rồi, là giới quan gia trái chủ, chúng ta loại oán hận đó cũng phải đem nó hóa giải. Họ đối với chúng ta không hòa mục, chúng ta đối với họ nhất định phải hòa mục. Tâm của họ đối với chúng ta bất bình, tâm của chúng ta đối với họ bình đẳng. Thời gian lâu rồi thì tự nhiên cảm hóa được thôi, hóa giải rồi. Điều này quyết không phải nhất thời, là thời gian dài. Cho nên chư Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện, Thế Tôn Di Đà đều là đã thành Phật từ kiếp lâu xa rồi. Mãi cho đến hiện nay, trong xã hội này vẫn có rất nhiều người phỉ báng. Bạn mới hiểu được cái nghiệp nhân quả báo này vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta phải ở trong khởi tâm đồng niệm mà sửa đổi. Bất kể đối với người, với sự, với vật, đều cần phải chung sống hòa mục, đều cần phải hỗ trợ hợp tác. Chúng ta nhìn thấy một đóa hoa, nhìn thấy một ngọn cỏ bị những cành khác làm chướng ngại, đè bẹp, chúng ta gỡ nó ra để hai bên đều sinh trưởng thật tươi tốt. Đối với vật còn phải như vậy, huống hồ là đối với người. Thánh hiền Thế Xuất Thế Gian thường hay dạy chúng ta, quan gia nên giải, không nên kết. Không kết quán với người, có quán kết phải đem đó hóa giải. Đây là trí tuệ. Cái này gọi là thiện tâm, thiện hành. Học Phật lại phải bắt đầu từ chỗ này. Đoạn này nói với chúng ta, chúng ta nhất định không lưỡng thiệt, nhất định không xúi dục thị phi. Điều này phải chú ý. Tại sao vậy? Có khi là hữu ý hay vô ý. Hữu ý đại khái là xảy ra xung đột lợi hại đối với mình, nên nghĩ cách phá hoại người khác, sợ người khác làm phương hại danh lợi của mình. Đây là hữu ý. Vô ý là nghe tin đồn đại phụ họa theo, quả thật chẳng có quan hệ lợi hại gì với mình cả. Ưa thích nghe tin đồn đại, ưa thích truyền bá tin đồn. Cái tập khí này rất nhiều người có, nhưng loại tạo nghiệp này họ vẫn phải thọ báo. Hay nói cách khác, chúng ta đối xử người khác thế nào thì nhất định sẽ cảm được người khác đối xử với chúng ta như thế ấy. Cho nên thánh nhân Trung Quốc nói, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Lời nói này là hiểu sâu nhân quả báo ứng. Bản thân ta không muốn nhận thì ta nhất định không được gán cho người khác. Ta không muốn người khác xúi dục người nhà của ta, không muốn người khác phá hoại gia đình ta, xúi dục sự nghiệp của ta, phá hoại sự nghiệp của ta, thì ta nhất định không được phép phá hoại người khác. Quả báo của lượng thiệt là phải tùy theo sự ảnh hưởng của nó. Nếu như phạm vi ảnh hưởng của nó càng lớn, mức độ ảnh hưởng của nó sâu xa, thì tội báo của nó sẽ nghiêm trọng. Đặc biệt là ở trong cửa Phật, Phật Pháp, đồng tu học Phật chúng ta đều biết, Phật Pháp là con mắt của trời người. Hướng dẫn người đoạn ác tu thiện, giúp người siêu phàm nhập thánh. Đây là thiện hạnh đứng hàng đầu, sự nghiệp đứng hàng đầu của tế xuất thế gian. Nếu như bạn tùy tiện đi phá hoại, đi cản trở, phỉ báng, hãm hại, thì quả báo ở địa ngục A Tỳ. Ở trong kinh luận thường nói, giết người tội rất nặng, là bạn đoạn thân mạng của người. Thực ra cái tội này là không thể sánh với tội nghiệp đoạn huệ mạng của người. Sao gọi là đoạn huệ mạng của người vậy? Là đoạn mất cơ duyên học Phật của người khác. Tín tâm đối với Phật Pháp bị phá hoại rồi, cái tội này quá nặng. Đây là tội nặng đứng hàng đầu của thế xuất thế gian, đọa địa ngục A Tỳ. Ở trong tội ngũ nghịch nặng nhất chính là cái tội này, phá hòa hợp tăng. Năm loại tội này đều là đọa địa ngục, nhưng thời gian đọa địa ngục dài ngắn không giống nhau. Cho nên tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, đều là đọa địa ngục A Tỳ, thời gian ngắn. Phá hòa hợp tăng, đọa địa ngục A Tỳ, thời gian dài. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Nhất là một nền Phật Pháp thuần chánh, nếu như bạn phá hoại thì thật khủng khiếp. Nghiệp nhân quả báo chúng ta nhất định phải hiểu. Chúng ta không muốn có người khác đến phá hoại gia đình, quyến thuộc, sự nghiệp của chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định không được xúi dục người khác. Đây là điều quan trọng hơn hết tất cả.